Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 14 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề trước thềm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại hàng mặc tử, thi nhân Việt Nam đầu tiên đã đem đức tin Công giáo vào thi ca cách tuyệt vời. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về những văn kiện tòa thánh về thánh thể dưới triều giáo hoàng Đức Gioan Phaolô II. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các giám mục noi gương trước Kitô mục tử nhân lành, phục vụ yêu mến và hiến mạng sống vì đoàn chiên. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 13 tháng 9, dành cho 120 giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương, thụ phong trong thời gian gần đây và đang tham dự khóa bồi dưỡng dài 10 ngày tại Roma. Trong số các vị cũng có một người Việt là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto, Canada. Đức Thánh Cha nhắc đến những lời chú giải của Thánh Tommaso Aquino về vị mục tử nhân lành và gọi đây là một chương trình đích thực cho cuộc sống của mỗi giám mục. Ngài nói, vị mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên, vị mục tử hiến mạng mình cho đoàn chiên trong việc thực thi quyền bính và đức bác ái. Cả hai điều này đều là cần thiết. Đoàn chiên phải vâng phục và yêu mến vị mục tử. Thực vậy, nếu chỉ vâng phục mà không có sự yêu mến thì không đủ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng người ta không thể hiểu sứ vụ của giám mục dựa theo tiêu chuẩn hiệu năng và thành đạt để rồi chỉ chú ý trước tiên đến những gì cần phải làm. Cần phải luôn chú ý tới triều kích thực thể vốn là căn bản của triều kích chức năng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa nhẫn giám mục biểu tượng sự trung thành với giáo hội và với đức tin tinh tuyền của giáo hội. Giám mục được ủy thác một chiếc nhẫn cưới là giao ước của giáo hội với Chúa Kitô. Những lời chúng ta đọc trong tin mừng theo Thánh Gioan thật là ý nghĩa. Hôn phu là người mà vị hôn thê tùy thuộc về, nhưng người bạn của hôn phu có mặt và lắng nghe, vui mừng vì tiếng nói của hôn phu.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, xin các tín hữu cầu nguyện cho cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài tại Anh Quốc, từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Ngỏ lời với hàng ngàn tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, thứ năm tới đây tôi sẽ đến Vương quốc Thống nhất, tại đó tôi sẽ tôn phong Đức Hồng Y John Henry Newman lên bậc chân phước. Tôi xin tất cả mọi người tháp tùng tôi bằng lời cầu nguyện trong cuộc tông du này. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhân cách và giáo huấn của Đức Hồng Y Newman có thể là một nguồn gợi hứng cho thời đại chúng ta và cho phong trào đại kết. Tôi cảm ơn anh chị em vì lời cầu nguyện cho cuộc viếng thăm này của tôi. Đức Thánh Cha chia vui với các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Granada và nhiều miền khác ở Tây Ban Nha vì sáng Chủ nhật 12 tháng 9 đã cử hành lễ tôn phong chân phước cho thầy Leopoldo de Alpandeira. Cuộc sống của tu huynh Cappuccino đơn sơ và nhiệm nhạc này là một bài ca ngợi khen sự khiêm tốn và lòng tín thác nơi Thiên Chúa, và cũng là một mẫu gương sáng ngời về lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh. Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi tất cả mọi người noi gương chân phước mới, phụng sự Chúa với con tim chân thành để chúng ta có thể cảm nghiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta, và làm sao để có thể yêu mến tất cả mọi người không phân biệt ai.
Trước đó, trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 24 thường niên về dụ ngôn lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa qua việc đón tiếp người con trai hoang đàng trở về. Đức Thánh Cha rút ra bài học này. Khi một người ý thức tính chất nghiêm trọng của tội lỗi mình, họ thường cảm thấy khó tin tưởng nơi lòng từ bi Chúa. Vì thế, qua dụ ngôn người con trai hoang đàng, Chúa Giê-xu cho thấy Chúa Cha trên trời luôn mở rộng vòng tay chờ đợi chúng ta, và đối với Ngài, mỗi người tội lỗi hoán cải đều là một niềm vui lớn lao. Lời hứa đầy an ủi này củng cố tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói đến thái độ phẫn nộ của người con cả vì sự tiếp đón trọng thể dành cho người em. Người cha vẫn ra gặp người con cả và tha thiết năn nỉ: "Hỡi con luôn ở với cha và tất cả những gì của cha là của con." Chỉ có đức tin mới có thể biến đổi lòng ích kỷ thành vui mừng và nối lại những quan hệ đúng đắn với tha nhân và với Thiên Chúa.
Casten Gandolfo, sáng hôm qua 13 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tân Đại sứ Đức cạnh Tòa Thánh, ông Jürgen Schmidt, đến trình quốc thư. Ngài mạnh mẽ chống lại trào lưu xa lìa Thiên Chúa trong xã hội ngày nay. Ông năm nay 64 tuổi, nguyên là Đại sứ Đức tại Liên bang Nga. Trong diễn văn chào mừng ông Tân Đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của 4 vị linh mục người Đức tử đạo trong các trại tập trung của Đức Quốc xã và sắp được tôn phong chân phước trong thời gian tới đây, và nhận định rằng, khi chiêm ngắm các vị tử đạo này, chúng ta càng thấy rõ một số người do sắc tín đức tin Kitô sẵn sàng hiến mạng sống cho đức tin, cho quyền được tự do thực hành tín ngưỡng của mình và cho tự do ngôn luận, cho hòa bình và phẩm giá con người. Ngày nay chúng ta may mắn sống trong một xã hội tự do và dân chủ, nhưng đồng thời chúng ta nhận thấy rằng nơi nhiều người ngày nay không có lòng gắn bó chặt chẽ như thế đối với tôn giáo như các vị chứng nhân đức tin vừa nói. Chúng ta có thể tự hỏi ngày nay có còn những tín hữu Kitô bảo vệ đức tin của mình và không chấp nhận thái độ thỏa hiệp hay không? Người ta thay thế Thiên Chúa của Kitô giáo bằng một hữu thể tối cao, huyền bí và bất định, chỉ có một quan hệ mơ hồ với đời sống con người. Đức Thánh Cha cảnh giác về những hậu quả nguy hại của sự từ bỏ niềm tin nơi Thiên Chúa ngôi vị. Người ta thay thế Ngài bằng một thứ thần không có ý muốn. Nếu một Thiên Chúa không có ý muốn riêng, thì thiện và ác rốt cục cũng không thể phân biệt được. Thiện và ác không còn mâu thuẫn với nhau. Và như thế, con người đánh mất sức mạnh luân lý và tinh thần, vốn là điều rất cần thiết để phát triển toàn diện con người. Hoạt động xã hội ngày càng bị thống trị vì tư lợi hoặc những toan tính quyền hành, gây thiệt hại cho xã hội.
Đức Thánh Cha cho biết xã hội lo lắng nhận thấy một toan tính ngày càng lớn mạnh, muốn loại bỏ quan niệm Kitô giáo về hôn nhân và gia đình ra khỏi ý thức của xã hội. Hôn nhân là sự kết hiệp yêu thương lâu bền giữa một người nam và một người nữ, luôn hướng đến sự thông truyền sự sống con người. Một điều kiện của hôn nhân là thái độ sẵn sàng của hai người nam nữ duy trì quan hệ mãi mãi với nhau. Vì thế, cần phải có một sự trưởng thành của con người và một thái độ cơ bản về hiện sinh và xã hội. Cần có một nền văn hóa về con người và sự phát triển xã hội tùy thuộc nền văn hóa này. Đức Thánh Cha cho biết xã hội không thể ủng hộ những sáng kiến luật pháp bao hàm sự đề cao giá trị những kiểu mẫu hôn nhân và gia đình khác biệt. Những sáng kiến này góp phần làm suy yếu những nguyên tắc của luật tự nhiên và tương đối hóa toàn thể luật pháp, góp phần tạo nên sự lẫn lộn về các giá trị trong xã hội. Đức Thánh Cha không quên phê bình nhiều cơ quan truyền thông không tôn trọng sự thật và nói rằng, việc xây dựng xã hội nhân bản đòi phải trung thành với sự thật. Gần đây, một số hiện tượng trong giới truyền thông làm cho người ta suy nghĩ. Vì sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, nên các cơ quan truyền thông tin rằng mình bị thúc đẩy phải thu hút sự chú ý tối đa. Sự chống đối và tương phản tạo nên tin tức thường cũng là điều gây thiệt hại cho tính xác thực của trình thuật.
Berlin, Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kêu gọi dân Đức hãy tôn trọng hơn đối với vị giáo hoàng đồng hương và ngưng tấn công ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Focus ra ngày 11 tháng 9 ở Berlin, Đức Hồng Y nhận xét rằng ở nước ngoài, nhiều người lắc đầu vì cách thức người dân Đức đối với vị giáo hoàng đồng hương của họ. Ngoài ra, trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc, Đức Hồng Y Kasper cảnh giác chống lại sự bành trướng của tân chủ nghĩa vô thần gây hấn tại Anh, và ngài than phiền rằng hãng hàng không Anh Quốc kỳ thị người đeo thánh giá. Đức Hồng Y ám chỉ đến vụ một nữ tiếp viên phi hành của hãng máy bay này bắt buộc phải bỏ biểu hiệu tôn giáo. Về vấn đề đại kết, Đức Hồng Y xác nhận rằng trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục công cuộc đối thoại đại kết khó khăn với các tín hữu Anh giáo, và Đức Hồng Y cũng xác tín việc tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman không tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho tiến trình đại kết. Sau cùng, Đức Hồng Y Kasper tái khẳng định sự quyết liệt của giáo hội công giáo phủ nhận việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, và ngài nhận xét: các giáo hội tin lành không có luật độc thân giáo sĩ và họ có các nữ mục sư. Bạn có thấy các giáo hội ấy có tốt đẹp hơn hay không?
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các giám mục bang Kentucky, Hoa Kỳ thỉnh cầu thống đốc Steve Beshear của bang này cải án tử hình cho một tử tội. Theo dự kiến, tử tội Gregory Wilson, 53 tuổi, sẽ bị hành quyết vào ngày thứ Năm 16 tháng 9 tới đây. Ông bị tòa kết án tử hình hồi năm 1988 vì tội bắt cóc, hãm hiếp, cướp bóc và sát hại Derby Pulley, phó quản lý một quán ăn. Ông ta đã kháng án dựa trên nhiều lý do, nhưng đều bị các tòa bác bỏ. Đức cha Joseph Kutz, tổng giám mục giáo phận Louisville, và mục sư Marian McClure Taylor, giám đốc điều hành Hội đồng các giáo hội Kitô bang Kentucky, đã gặp thống đốc Beshear hôm 9 tháng 9 vừa qua tại thành phố Frankfort, Kentucky, để trình bày những vấn nạn của các vị về pháp luật và luân lý liên quan đến việc hành quyết tử tội Wilson. Các luật sư nói rằng tử tội bị tàn tật về tâm trí, và họ thỉnh cầu trắc nghiệm DNA để minh xác Wilson không phải là thủ phạm. Đức Tổng giám mục Kutz cũng đề trình ông thống đốc lá thư của Đức Tổng giám mục Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, nhân danh Đức Thánh Cha xin ông thống đốc cải án tử cho ông Wilson thành án tù chung thân và không thể được trả tự do tạm. Đức sứ thần nhắc lại lời Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt án tử hình trong cuộc viếng thăm của ngài tại Hoa Kỳ hồi năm 2008. Trong một lá thư khác, bốn giám mục bang Kentucky cũng kêu gọi ông thống đốc, trong tư cách là một tín hữu và là vị lãnh đạo cộng đồng, hãy tỏ lòng từ bi đối với ông Wilson.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Trước thềm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hai ngày nữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường thực hiện cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên tại Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây, với cao điểm là lễ tôn phong Đức Hồng Y John Henry Newman lên bậc chân phước trong thánh lễ tại thành phố Birmingham sáng Chủ nhật 19 tháng 9. Để chuẩn bị dư luận cho biến cố này, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng là tổng giám đốc Đài Vatican, đã mở cuộc họp báo hôm 10 tháng 9 vừa qua để trình bày một số chi tiết cũng như trả lời các câu hỏi của giới báo chí về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhận xét đầu tiên của cha Lombardi là qua các tin tức và những phóng sự của các cơ quan truyền thông ở Anh Quốc cũng như ở nước khác về cuộc tông du sắp tới, người ta có cảm tưởng Đức Thánh Cha sắp đi vào một bãi mìn. Nhưng trong thực tế, cuộc viếng thăm của Ngài là một thách đố, chứ không phải là một cuộc viếng thăm đầy nguy hiểm trước những chống đối của dư luận hoặc của các nhóm thù nghịch. Cha Lombardi giải thích rằng, trong các cuộc viếng thăm trước đây của Đức Thánh Cha cũng đã có những chống đối, những tranh luận và những vấn nạn do một số nhóm đưa ra. Tuy nhiên tại Anh Quốc, các nhóm này có lẽ ồn ào hơn trong việc nêu lên những vấn nạn và chống đối của họ. Thật ra đây là bầu không khí bình thường của một xã hội rất đa nguyên như Anh Quốc, với nhiều xu hướng và thành phần khác nhau, trong đó tự do ngôn luận rất rộng rãi và được tôn trọng. Vì thế không nên ngạc nhiên về những ý kiến chống đối. Đồng thời, chúng tôi thấy không có gì đáng phải lo lắng. Theo cha Lombardi, các bài tường thuật và tin tức của các cơ quan truyền thông về những nhóm chống đối dường như mang lại cho các nhóm ấy một tầm quan trọng rộng lớn hơn so với thực tế, đặc biệt khi người ta so sánh kết quả các cuộc thăm dò dư luận về quan tâm của dân chúng Anh đối với những gì Đức Giáo Hoàng sẽ nói trong cuộc viếng thăm. Thực vậy, theo cuộc thăm dò mới nhất của bán Việt San Công giáo The Tablet ở Anh, có 25% dân chúng nước này ủng hộ cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng, 11% chống đối và 63% cho biết họ không ủng hộ cũng không chống đối. 49% những người được hỏi ý kiến cho biết thật là điều tích cực khi giáo hội Công giáo giữ vững lập trường luân lý của mình. 10% dân chúng Anh dự kiến sẽ tham dự các sinh hoạt trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Và trong số những tín hữu Công giáo được phỏng vấn, 71% cho biết sẽ tham dự các buổi lễ với Đức Giáo Hoàng. 67% người lớn ở Anh nói rằng xã hội nước này phải bảo tồn văn hóa Kitô và chỉ có 8% chống đối.
Cũng trong cuộc họp báo trả lời về câu hỏi về việc Đức Thánh Cha có gặp các nạn nhân bị lạm dụng tính dục hay không, cha Lombardi nói, Tòa Thánh không bao giờ báo trước các cuộc gặp gỡ như thế, để giữ cho các cuộc gặp gỡ này không bị xáo trộn vì sự quảng cáo thái quá, và nhất là để bảo vệ tính chất kín đáo, thân mật, sâu xa và thanh thản của cuộc gặp gỡ. Đây cũng là điều có giá trị đối với cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc. Trong chương trình chính thức không có liệt kê cuộc gặp gỡ của Ngài với các nạn nhân. Tôi không nói là sẽ có hay không có cuộc gặp gỡ như vậy. Nhưng cũng như trong quá khứ, nếu có cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các nạn nhân, thì tôi sẽ thông báo cho quý vị. Đối với những biến cố như vậy, chúng tôi muốn giữ một sự kín đáo và tránh sự ồn ào mà cả Đức Giáo Hoàng cũng như các tham dự viên đều không muốn. Hồi đầu tháng 9 này, báo chí Anh Quốc đồn rằng Tòa Thánh có phản ứng chống lại chương trình của Giáo hội Anh giáo để cho một số nữ mục sư tham dự buổi cầu nguyện đại kết, tức là buổi hát kinh chiều lúc quá 6 giờ ngày thứ Sáu 17 tháng 9 tại Đan viện Westminster ở London. Giới báo chí đã hỏi cha Lombardi xem sự tham dự của các nữ mục sư ấy có gây vấn đề gì cho Đức Giáo Hoàng không. Cha cho biết, đối với Giáo hội Công giáo, vấn đề truyền chức thánh gắn liền với việc cử hành thánh lễ, nhưng ai cũng có thể cử hành kinh chiều. Nếu các nữ mục sư Anh giáo hiện diện tại buổi cầu nguyện ấy, thì điều này tuyệt đối không phải là một vấn đề đối với chúng tôi, vì đây không phải là một buổi cử hành thánh lễ. Trong 5 năm qua, Đức Giáo Hoàng đã gặp nhiều nữ mục sư Anh giáo với Mục Tin Lành Luther và các giáo hội khác. Trong cuộc họp báo, vấn đề phí tổn tổ chức cuộc viếng thăm lên tới 15 triệu Mỹ Kim tiền thuế mà dân Anh phải chịu cũng được đề cập đến. Một ký giả đã hỏi cha Lombardi về lời than phiền của những người phê bình cho rằng phí tổn ấy lẽ ra Tòa Thánh phải trả chứ không phải là chính phủ Anh. Cha Lombardi đáp, Đức Giáo Hoàng được chính phủ Anh và Hội đồng Giám mục xứ ECOS và Anh Quốc mời đến Vương quốc Anh. Ngài không nói, tôi lên máy bay và bay đến Anh Quốc, tôi sẽ áp đặt sự hiện diện của tôi, rồi yêu cầu chính phủ Anh và các giáo hội địa phương trả tiền phí tổn. Điều hiển nhiên là những người mời thì phải trả phí tổn cuộc viếng thăm. Cha Lombardi cũng lưu ý rằng, phần lớn phí tổn nói trên là do vấn đề giữ an ninh và vệ sinh công cộng. Những phí tổn này gia tăng rất nhiều trong 20 năm qua ở Anh Quốc.
Hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ trong bản tin truyền đi hôm 10 tháng 9 vừa qua cũng nói về ban tham mưu của Đức Thánh Cha đi theo Ngài trong cuộc viếng thăm sắp tới ở Anh Quốc, và gọi đây là một tiểu Vatican, gồm khoảng 10 người, đủ để ứng phó với những thách đố trong những lĩnh vực quan trọng, từ ngoại giao cho đến vấn đề an ninh, phụng vụ, y tế và truyền thông. Nhiều người trong đoàn tùy tùng là những người cừ cựu, đã từng theo Đức Thánh Cha John Paul II và cả Đức Thánh Cha đương kim trong những lần trước đây. Cánh tay mặt của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, luôn ở cạnh Ngài suốt trong cuộc viếng thăm tại nước ngoài và tham dự phần lớn các cuộc gặp gỡ riêng với các vị lãnh đạo chính trị và các vị nguyên thủ quốc gia. Đức Hồng Y không thông thạo tiếng Anh, nhưng trợ giúp Ngài trong vấn đề này có Đức ông Leo Kersley, 49 tuổi, người xứ Ecos, trưởng ban tiếng Anh tại Phủ Quốc vụ Khanh. Đặc biệt vì lần này là một cuộc viếng thăm chính thức, nên Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cũng thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha. Một vị khác là Đức ông Georgen Schwein, người Đức, bí thư riêng của Đức Thánh Cha, mà các khán giả truyền hình thường thấy đi cạnh Ngài, trao văn bản bài giảng hoặc bài diễn văn cho Ngài. Trên bàn thờ nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ thì có Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ. Đức ông người mảnh khảnh với dáng điệu một người rất nghiêm trang, đã dành mấy tháng trời để chuẩn bị các lễ nghi phụng vụ Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại xứ Ecos và Anh. Ngài đích thân viếng thăm và thị sát các địa điểm nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ và các buổi phụng vụ khác. Một khuôn mặt quen thuộc trong các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là ông Alberto Gaspari, giám đốc hành chính của Đài Vatican và là trưởng ban tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Ông cộng tác vào công việc này từ thời Đức Giáo Hoàng John Paul II, phụ giúp cha Roberto Tucci bấy giờ, nay là Hồng Y. Ông Gaspari ăn mặc rất chỉnh tề và lịch sự, thường đi trước Đức Giáo Hoàng 3-4 mét để bảo đảm cho mọi sự được tiến hành tốt đẹp như đã dự định.
Một nhân vật quan trọng khác là ông Domenico Gianni, giám đốc Sở Hiến binh Vatican. Ông có lẽ là người cảm thấy bị áp lực nhiều nhất trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Việc giữ an ninh cho Ngài là do quốc gia chủ đảm trách. Nhưng vai trò của ông Gianni là phối hợp hoạt động giữa ban an ninh của Anh Quốc và các cộng vệ của Đức Giáo Hoàng, trong đó cũng có hai sĩ quan vệ binh Thụy Sĩ. Các nhân viên này mặc bộ đồ côm lê thắt cà vạt, đi cạnh Đức Giáo Hoàng khi Ngài di chuyển rồi rút vào hậu trường. Một thành viên khác trong đoàn tùy tùng của Đức Giáo Hoàng ít được thấy, đó là bác sĩ Patricio Bolisca, bác sĩ riêng của Ngài và đồng thời cũng là giám đốc Sở Y tế của Vatican. Ông luôn ở trong tình trạng sẵn sàng 24/24 tiếng đồng hồ trong thời gian viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cũng nên nói thêm rằng, bác sĩ Poliska cũng là chủ tịch Hội đồng Giám định Y khoa thuộc Bộ Phong Thánh. Trong tư cách này, ông cũng đã có tiếng nói trong việc cứu xét phép lạ đưa tới cuộc phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Thành viên mới trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha lần này có Đức Tổng giám mục Cuộc Cốc, người Thụy Sĩ, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đây là lần đầu tiên Ngài tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm. Tuy có những khía cạnh đại kết trong cuộc viếng thăm lần này tại Anh Quốc, nhưng Đức Tổng giám mục Cốc sẽ không phải là nhân vật ở trên lễ đài. Các nguồn tin của Tòa Thánh coi cuộc viếng thăm này là cơ hội để nêu bật sự khác biệt giữa các tín hữu Kitô cần làm chứng tá chung, chứ không phải là một khóa họp về các vấn đề đại kết. 10 người trên đây thuộc vào số 30 người trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha. Họ sẽ ngồi ở phần trước của máy bay, trong khi lối 70 ký giả tháp tùng thì ngồi ở phần sau, theo một phẩm trật không thay đổi từ hơn 40 năm nay trong các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Vừa rồi là bài viết tựa đề trước thềm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Anh Quốc. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại Hàn Mạc Tử, thi nhân Việt Nam đầu tiên đã đem đức tin Công giáo vào thi ca cách tuyệt vời.
Thank you. Cách đây đúng 70 năm, ngày 11 tháng 11 năm 1940, nhà thơ Công giáo Hàn Mặc Tử, tức Phanxicô Nguyễn Trọng Chí, đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Quy Hòa, hưởng dương 28 tuổi. Ngày nay, nhắc đến Hàn Mặc Tử là nhắc đến một thi nhân, lần đầu tiên đem đức tin Công giáo vào thi ca một cách tuyệt vời. Những bài thơ thần diệu như Ra đời, Nguồn thơm, Đêm xuân cầu nguyện, và nhất là bài Thánh nữ Đồng Trinh Maria, mãi mãi vẫn là những viên ngọc châu báu rạng ngời, diễm tuyệt trong vườn thi ca Công giáo, hiếm hoi kỳ lạ trong nền văn học Việt Nam, xưa cũng như nay. Một đóng góp khởi đầu đã mang tính chất vô giá. Sau đây là chứng từ của chính thi sĩ Hàn Mặc Tử nói về đức tin của mình. Tôi làm thơ, nghĩa là tôi nhấn một cung đàn, bấm một đường tơ, rung rinh một làn ánh sáng, tức theo hơi thở của hồn tôi và chiều theo những sóng điện nóng ran chút xuống bởi năm đầu ngón tay uyển chuyển. Anh sẽ run theo khúc ngân nga của tơ đồng, sẽ để mặc cho giai âm rền rĩ núi không ngưng. Và anh sẽ cảm giác lạ, nhìn không chớp mắt khi một tia sáng xôn xao tại có vì sao vỡ. Những thứ ấy là âm điệu của thơ tôi, âm điệu thiêng liêng tạo ra trong khi máu cuồng rên vang dưới ngòi bút. Tôi làm thơ, nghĩa là tôi sống mãnh liệt và đầy đủ, sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu, tôi đã vui, buồn, giận, hờn, đến gần đức sự sống. Đức Chúa Trời đã tạo ra trăng, hoa, nhạc, hương là để cho người đời hưởng thụ, nhưng người đời u mê phần nhiều không biết tận hưởng một cách say sưa và nhân đấy chiêm nghiệm lẽ mầu nhiệm phép tắc của Đấng Chí Tôn. Vì thế, trừ hai loài trọng vọng là thiên thần và loài người ra, Đức Chúa Trời phải cho ra đời một loài thứ ba nữa, loài thi sĩ. Loài này là những bông hoa rất quý và rất hiếm, sinh ra đời với một sứ mạng rất thiêng liêng, phải biết tận hưởng những công trình châu báu của Đức Chúa Trời đã gây nên, ca ngợi quyền phép của người và trút vào linh hồn người ta những nguồn khoái lạc đê mê, nhưng rất thơm tho, rất tinh sạch. Bởi muốn cho loài thi sĩ làm tròn nhiệm vụ ở thế gian này, nghĩa là tạo ra những tác phẩm tuyệt diệu, lưu danh lại muôn đời, người bắt chúng phải mua bằng giá máu, luôn luôn có một định mệnh tàn khốc theo riết bên mình. Không rên xiết là thơ vô nghĩa lý. Hay ta hiểu chi trong áng gió nhiệm màu những hạt lệ của trích tiên đầy đọa. Cho nên thơ là một tiếng kêu rên thảm thiết của một linh hồn thương nhớ, ước ao trở lại trời, là nơi đã sống ngàn kiếp vô thỉ, vô chung, với những hạnh phúc bất tuyệt. Thi sĩ rơi xuống cõi đời, bơ vơ, bỡ ngỡ và lạ lùng, không có lấy một người hiểu mình. Trong đời thi sĩ đã sống cô độc, những người con gái rất xinh đẹp cũng không làm cho thi sĩ vui đặng, vì thi sĩ nhận thấy ở người con trai cũng như người con gái, đều có một tâm thuật nhỏ nhoi tầm thường, không hợp với tính tình thanh cao của thi sĩ. Vì thế thi sĩ cứ kêu rên thảm thiết để tìm một người tri kỷ, mà than ôi, không bao giờ thi sĩ tìm đặng. Người tri kỷ của thi sĩ phải là một bậc cao quý, toàn năng toàn tài, một đấng mà thi sĩ nhận lấy như là hết cả mọi sự. Đấng ấy là Đức Chúa Trời. Thi sĩ chỉ có thể trút hết tận tình với Đức Chúa Trời, kể lể hết niềm đau thương với người, dâng cho người những bài thơ sáng láng anh hoa, thế mới là mãn nguyện. Vì Đức Chúa Trời đã tạo ra thơ ở thế gian này, nhưng thi sĩ là người khát khao vô tận, cứ nhất định muốn hưởng cái thơ trên cái thơ khác nữa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là vừa lòng thi sĩ. Cho nên tất cả thi sĩ ở trong đời phải quy tụ, phải đi khơi mạch thơ ở Đức Chúa Trời. Thi sĩ không phải là một người thường. Với một sứ mệnh của trời, thi sĩ phải biết đem tài năng ra ca ngợi Đấng Chí Tôn và làm cho người đời thấy rõ vẻ đẹp câu thơ để đua nhau nhìn nhận và tận hưởng. Những thi sĩ nào không biết đem tài ứng dụng vào chỗ tốt đẹp thì sẽ bị Đức Chúa Trời lấy tài lại một cách nhãn tiền. Thơ là sự ham muốn vô biên những nguồn khoái lạc trong trắng của một cõi đời cách biệt. Luân lý là tiêu chuẩn cho văn thơ, không có nó thì thơ văn chẳng có ra cái mùi mẫn gì nữa. Nếu để trơ trọi một mình, thơ sẽ lạt lẽo, vô duyên, không có phong vị gì nữa. Baudelaire thuộc về phái vô thần nên không tin có chân lý, không nhận chân lý làm tiêu chuẩn cho văn thơ. Còn chí phải lấy Đức Chúa Trời làm chân lý, làm tiêu chuẩn cho văn thơ. Văn thơ không phải bởi không mà có. Ký tên Hàn Mạc Tử.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những văn kiện tòa thánh về thánh thể dưới triều giáo hoàng Đức Gioan Phaolô II.
Thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã ôn lại những chiều kích tiếp cận thần học bí tích thánh thể từ thời các giáo phụ cho tới thời cận lại, mang theo những quan tâm mục vụ nhằm giúp đào sâu và sống đức tin, đồng thời với việc bảo vệ đạo lý đức tin chống lại những lạc thuyết. Thần học về bí tích thánh thể đã ghi nhận một bước tiến quan trọng từ cộng đồng Vatican II, mà các văn kiện phản ánh những kết quả nghiên cứu của phong trào kinh thánh và phụng vụ đã khai mào từ hồi đầu thế kỷ thứ 20. Trong bài trước, chúng tôi đã điểm qua những văn kiện của cộng đồng Vatican II và các văn kiện hậu cộng đồng được ban hành dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục. Hôm nay, chúng ta hãy rảo qua những văn kiện tòa thánh được ban hành dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1978-2005. Nổi bật nhất là sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Ngài cũng đã chuẩn bị một khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục bàn về bí tích thánh thể, dự trù vào tháng 10 năm 2005, nhưng Ngài đã băng hà 6 tháng trước đó. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập tới bí tích thánh thể vào nhiều cơ hội khác nhau. Những bài giảng lễ, những huấn từ, những bức thư gửi các linh mục những ngày thứ năm tuần thánh. Thánh thể trở thành một đề tài chính của tác vụ giáo hoàng, như chúng ta đọc thấy ngay từ thông điệp đầu tiên Redemptor Hominis ngày 4 tháng 3 năm 1979 số 20. Bí tích này liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm Thiên Chúa, chân lý về con người, bản tính của hội thánh, chiều kích canh chủng. Nhưng chúng tôi chỉ ghi nhận những văn kiện bàn đến thánh thể một cách trực tiếp, đó là Tông thư Dominici Cene, Bộ Giáo luật, Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Thông điệp Ecclesia de Eucharistia và năm thánh thể. Thứ nhất, Tông thư Dominici Cene ngày 24 tháng 2 năm 1980, gửi đến các linh mục những ngày thứ năm tuần thánh, với ba đề mục chính. Thứ nhất, mầu nhiệm thánh thể trong đời sống hội thánh và các linh mục. Thứ hai, tính cách thánh thiêng của thánh thể và hy tế. Thứ ba, hai bằng tiệc của Chúa và công ích của hội thánh. Những nguyên tắc này được chấp hành do huấn thị Inestimabile của Bộ Phụng tự vào ngày 3 tháng 4 năm 1980. Văn kiện thứ hai, Bộ Giáo luật, được ban hành ngày 25 tháng Giêng năm 1983, bàn tới bí tích thánh thể ở quyển 4 trong phần nhiệm vụ thánh hóa của giáo hội. Mục 3 gồm có 3 chương. Thứ nhất là cử hành bí tích thánh thể. Thứ hai là lưu giữ và tôn thờ thánh thể. Và thứ ba là bổng lễ. Đây là một văn kiện mang tính cách kỷ luật, lấy lại đạo lý của cộng đồng Vatican II và huấn quyền kế tiếp. Văn kiện thứ ba, sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1992. Có thể coi đây như là tổng lược đạo lý của Hội Thánh Công Giáo, đánh dấu những thành quả nghiên cứu thần học từ cộng đồng Vatican II. Tác phẩm này được chia ra làm 4 phần: tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin và đức tin và cầu nguyện. Bí tích thánh thể được trình bày một cách hệ thống trong phần thứ 2, đoạn 3. sau hai số sáng nhập, nội dung được phân ra làm 7 mục. Thứ nhất, thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống hội thánh, giới thiệu tầm quan trọng của bí tích. Mục thứ hai, các danh xưng của bí tích dựa theo tân ước và truyền thống phục vụ. Mục thứ ba, thánh thể trong nhiệm cục cứu độ, trình bày những nền tảng kinh thánh của bí tích, đi từ ý nghĩa của bánh và rượu tới việc thiết lập bí tích và việc cử hành trong hội thánh tiên khởi. Mục thứ bốn, việc cử hành phục vụ, giải thích những phần căn bản của thánh lễ. Mục thứ năm, giải nhất, trình bày đạo lý về bí tích thánh thể dựa theo ba khái niệm quy về Chúa Ba Ngôi, đó là tạ ơn đối với Chúa Cha, hy tế tưởng niệm đối với Chúa Con, hiện diện của Chúa Kitô do quyền năng Thánh Linh. Mục thứ sáu, với tựa đề bàn tiệc vượt qua, chú trọng tới việc hiệp lễ. Rồi mục cuối cùng nói tới chiều kích cánh chung của bí tích như là bảo chứng của vinh quang mai hậu. Văn kiện thứ 4, thông điệp Ecclesia de Eucharistia. Văn kiện này được ban hành vào ngày thứ năm tuần thánh, ngày 16 tháng 4 năm 2003, ra như là đúc kết tất cả những giáo huấn của 25 năm giáo hoàng và nằm trong kế hoạch cổ võ đời sống tâm linh trong giáo hội, được phát họa vào lúc bước sang thiên niên kỷ thứ ba, nơi tông thư Novo Millennio Uniunte ngày 6 tháng Giêng năm 2001. Thông điệp gồm có 62 số, được pha làm 6 chương, nêu bật mối liên hệ giữa thánh thể và hội thánh. Chương thứ nhất, mầu nhiệm đức tin, ôn lại những điểm chính của đức tin về thánh thể, hy tế, hiện diện, bàn tiệc. Các chương từ số 2 tới chương 5 khai triển những khía cạnh của tương quan giữa thánh thể và hội thánh. Thánh thể xây dựng hội thánh, chương 2, tính tông truyền của thánh thể và hội thánh, chương 3, thánh thể và sự hiệp thông hội thánh, chương 4, tính cách trang trọng của các buổi cử hành, chương 5. Rồi chương cuối cùng tức là chương 6, được dành cho Đức Maria, người phụ nữ của thánh thể, mẫu gương của đức tin, của tâm thiện dâng hiến và tạ ơn. Thông điệp này sẽ được trích dẫn rất nhiều lần trong tông huấn Sacramentum Caritatis, cách riêng khi bàn tới khía cạnh hiệp thông ở trong hội thánh. Ở đây chỉ cần ghi nhận rằng tiếp theo thông điệp này, Bộ Phụng Tự đã ra một huấn thị Redemptione Sacramentum ngày 25 tháng 3 năm 2004, nhắc nhở một vài quy tắc kỷ luật trong việc cử hành thánh thể và đức lễ. Năm thánh thể. Để chuẩn bị cho khóa họp thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục bàn về bí tích thánh thể, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã quyết định mở ra năm thánh thể, bắt đầu với Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Guadalajara từ ngày 10 tới 17 tháng 10 năm 2004 và kết thúc vào ngày bế mạc Thượng Hội đồng ngày 23 tháng 10 năm 2005. Vào dịp này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã ban hành tông thư Mane Nobis Cum Domine ngày 7 tháng 10 năm 2004, và Bộ Phụng Tự đã xuất bản một tài liệu mang tựa đề Năm Thánh thể Hướng dẫn và Đề nghị ngày 14 tháng 10 năm 2004. Thượng Hội đồng Giám mục khóa 11. Đề tài của Thượng Hội đồng được Đức Gioan Phaolô đệ nhị loan báo vào ngày 12 tháng 2 năm 2004. Thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã soạn ra một sơ đồ gửi tới các hội đồng giám mục và cơ quan giáo triều để tham khảo ý kiến. Dựa theo những câu trả lời góp ý, văn phòng đã soạn ra tài liệu làm việc vào đầu năm 2005 gồm có 4 chương. Thứ nhất, thánh thể trong thế giới hiện nay. Thứ hai, đức tin của hội thánh vào thánh thể. Thứ ba, thánh thể trong đời sống hội thánh. Thứ bốn, thánh thể trong sứ vụ của hội thánh. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị băng hà vào ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đức Benedicto thứ 16 được bầu kế vị vào ngày 19 tháng 4 cùng năm, và không đầy một tháng sau, ngày 12 tháng 5, người đã thông báo quyết định tiếp tục khóa họp Thượng Hội đồng như đã dự chủ, từ ngày 2 tới ngày 23 tháng 10 năm 2005. Khóa học được khai mạc với thánh lễ cử hành vào ngày 2 tháng 10. Thành phần tham dự gồm có 256 nghị phụ, 32 chuyên viên, 27 dự thính viên, 12 đại biểu của các giáo hội và giáo đoàn ngoài công giáo. Sau 3 tuần lễ nhóm họp, Thượng Hội đồng đã bế mạc với thánh lễ ngày 23 tháng 10. Trước đó, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp thuận một danh sách 50 kiến nghị và sứ điệp gửi toàn thể dân Chúa. Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Đức Benedicto thứ 16 ký vào ngày 22 tháng 2 năm 2007 và được giới thiệu với báo chí vào ngày 13 tháng 3 cùng năm. Trong bài tới, chúng ta sẽ giới thiệu nội dung của văn kiện này mà chúng tôi sử dụng như là lược đồ để trình bày cho loạt bài Đời sống tâm linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo trong buổi tiếp kiến 120 giám mục sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắn nhủ các giám mục hãy noi gương Chúa Kitô mục tử nhân lành, phục vụ, yêu mến và hiến mạng sống vì đoàn chiên. Cũng tin Castel Gandolfo sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân đại sứ Đức cạnh tòa thánh, ông Jürgen Schmidt đến trình quốc thư. Ngài mạnh mẽ chống lại trào lưu xa lìa Thiên Chúa trong xã hội ngày nay. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các giám mục bang Kentucky, Hoa Kỳ thỉnh cầu thống đốc Steve Beshear của bang này cải án tử hình cho một tử tội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.